Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ và các Phật tử tu thiền, chủ đề của Pháp thoại hôm nay là bảy yếu tố giác ngộ. Đây là bài thứ 6 trong loạt bài Thiền Tứ Niệm Xứ, dựa vào nội dung kinh Tứ Niệm Xứ và kinh Đại Niệm Xứ. Bài 1 tôi đề cập đến quán thân và sự làm chủ thân. Bài 2 quán cảm xúc và sự làm chủ cảm xúc. Bài 3 quán tâm và sự làm chủ tâm. Bài 4 quán pháp và vượt qua các trói buộc ở tâm. Bài 5 quán ngũ uẩn, sáu giác quan và các đối tượng của chúng. Như vậy, từ bài thứ 4 trở đi cho đến bài 7 đó, các hành giả có cơ hội quán pháp trên pháp. Theo ngữ nghĩa tiếng Việt đó, quán pháp trên pháp có nghĩa là nhìn sự vật dựa vào nền tảng của sự vật, hay còn gọi là nhìn sự vật trong tự thân của sự vật, vốn khác với cách mà chúng ta nhìn sự vật qua lăng kính và kinh nghiệm chủ quan của cá nhân mình. Nói một cách nôm na đó là việc quán pháp ở đây đó không phải là quán chân lý. Mặc dù pháp có 14 nghĩa, nghĩa quan trọng nhất của đó là chân lý Phật. Ở đây đó là các ý niệm ở trong tâm. Về nội dung này, Đức Phật chia ra làm hai nhóm chính. Nhóm 1 á, có 3 đối tượng pháp là các ý niệm trong tâm cần được quán chiếu và làm chủ. Và nhóm thứ 2 đó là sử dụng 7 yếu tố giác ngộ và 4 chân lý thánh để vượt qua đối tượng thứ nhất. Đối tượng pháp được nêu ra bao gồm các trói buộc tâm, 5 lớp nhân tính bao gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, 6 giác quan bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và các đối tượng của chúng gồm có hình thái, âm thanh, mùi, các vị, vật xúc chạm và những thứ được con người hình dung trong đầu. Thực tập thiền tứ niệm xứ khó nhất là làm chủ cảm xúc và làm chủ các ý niệm tồn tại trong tâm. Cảm xúc của con người thì gồm có 5 nhóm: cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc khổ đau, cảm xúc lo lắng, cảm xúc hoan hỷ và cảm xúc thản nhiên. Để làm chủ hoàn toàn được cảm xúc thì chúng ta nhấn mạnh đến phương diện thứ 5, đó là tính thản nhiên, khác với sự vô cảm, bàng quan, thờ ơ, vô tích sự. Và người nữ đó, về bản chất giới tính, chìm vào trong cái nỗi khổ niềm đau do cảm xúc gây ra nhiều hơn đàn ông. Cho nên khi thực tập thiền tứ niệm xứ đó, quý cô quý bà cố gắng nỗ lực làm chủ các phản ứng cảm xúc buồn, vui, khổ, lo lắng, căng thẳng. Sự khó làm chủ thứ hai đó là các ý niệm trong tâm. Lý do là ý niệm thì gồm tất cả mọi thứ nhưng lại không có hình thù cụ thể, không sờ mó được, chỉ có thể cảm nhận được bằng tâm thôi. Thì bao gồm sự tham ái, giận dữ, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử, hối hận. Đó là những cái tâm lý tiêu cực mà bất kỳ ai bị vướng kẹt vào đó thì sẽ bị trói buộc, dẫn dắt và trở thành là người nô lệ cho nhận thức tiêu cực. Chấp vào nhóm thân và tâm vốn là tổ hợp mang tính điều kiện, trở thành là cái tôi thường hành bất biến, đã vốn là thói quen của con người từ lúc mới sinh ra cho đến bây giờ. Rồi mỗi khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh đó, chúng ta bị quay cuồng ở trong cái sự chối buộc mà phản ứng chúng ta thường tạo ra, hoặc là sân hận đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không thích, hoặc là tham ái đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình đó là ưa thích và muốn sở hữu hóa. Do đó, dầu việc tu vượt qua đối tượng nhận thức ở trong tâm, tức là pháp, là khó khăn, chúng ta phải nỗ lực để vượt qua được những thứ này, vì chúng thường tồn tại hình thức là gì? Nói nhẩm ở trong tâm. Tức là khi mà mình là ngồi xuống trong phương pháp thiền tọa, nhiều người vẫn còn là lanh quanh với cái cảm giác, với kịch bản, với những câu chuyện, với những cái sự diễn xuất, mà mỗi người trở thành là diễn viên độc thoại trong đầu thôi. Mình tự lý luận, tự lập luận, rồi tự đặt ra một cái câu chuyện, và mình nhẩm câu chuyện đó ở trong đầu của mình. Cho nên đó, tính vọng động này đó đã làm cho phần lớn người tu thiền đó không đạt được kết quả của nó. Mặc dù vẫn ngồi một cách là tĩnh tại trong một cái không gian là yên lắng, không có tiếng ồn, cũng không có những cái rộn ràng xung quanh, nhưng mà chánh niệm tỉnh thức đối với người đó đó vẫn chưa có thể đạt được. Lý do là người đó bị dứa kẹt vào sự nói nhẩm trong tâm. Cho nên muốn trải nghiệm thiền và đạt được cái kết quả là làm chủ các ý niệm trong tâm đó, Đức Phật dạy chúng ta sử dụng 7 yếu tố giác ngộ làm nội dung để thay thế. Và những nội dung này đó sẽ có cái năng lực thu hút để giữ tâm chúng ta một cách lâu dài trong chánh niệm và tỉnh thức. Trong bài kinh Tương Ưng tập 5 trang 82 và 83, Đức Phật đề cập đến cái kinh nghiệm sử dụng 7 yếu tố giác ngộ để vượt qua những cơn bạo bệnh. Chẳng hạn như khi hay tin tôn giả Ca Diếp bị đau nhức toàn thân, Đức Phật đã đích thân đến và nhắc lại một đoạn kinh có nội dung về 7 yếu tố giác ngộ. Tôn giả Ca Diếp đã thực tập theo và vài phút sau đó đó đã giải phóng được các cái nỗi khổ niềm đau trên thân. Một lần nọ Đức Phật bị bệnh, thì Ngài đã tập hợp các vị đệ tử xuất gia. Đức Phật cử thầy Tỳ Khưu Mahachunda, tức là Đại Thuần Đà, ôn lại bài 7 giác chi để Ngài cùng thực tập, và nhắc nhở mọi người là mỗi khi nỗi khổ niềm đau tấn công cơ thể đó, thay vì chìm vào trong cái sự tuyệt vọng đau nhức thì bảy giác chi này sẽ giúp cho người bị bệnh đó vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Cho nên bảy giác chi đã trở thành bài kinh cầu an rất quan trọng đối với truyền thống Phật giáo tại các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và những nước thực tập theo truyền thống này. Tôi cũng xin nói thêm là trong Phật giáo Nam truyền đó có hai bài kinh đó thường được dùng để hộ niệm. Thứ nhất là kinh bảy yếu tố giác ngộ, chủ yếu là phục vụ cho nội dung là hộ niệm cầu an những người đang lâm trọng bệnh nhờ thực tập vượt qua nỗi khổ niềm đau. Bài thứ hai là kinh Vô Ngã Tướng, được Đức Phật thuyết giảng ngay sau bài kinh Tứ Thánh Đế. Bài kinh này đó áp dụng hộ niệm cầu an cho người già, người bệnh và hộ niệm cầu siêu cho người chết. Vì trọng tâm của thực tập này đó là giúp cho mọi người đó nhớ rất rõ thân thể này, cảm giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó không có chấp vào thân như là tôi đang bệnh, thân tôi đang đau, rồi cảm xúc tôi đang bị khổ, nhận thức của tôi là đang bị người ta chê ghét, người ta hành hung, người ta gây khó khăn, người ta tạo trở ngại, vân vân. Ý thức về tính cách nạn nhân đó đã không tiếp tục tồn tại trong nhận thức vô ngã. Nhờ đó đó người thực tập đó vượt qua được một cách an toàn các nỗi khổ xảy ra về phương diện cảm xúc, thái độ và nhận thức, cũng như là những nỗi đau xảy ra trên cơ thể này. Bảy yếu tố giác ngộ thì có bốn nội dung trùng lặp lại với Bát Chánh Đạo, bao gồm là tinh tấn, chánh niệm, thiền định và trí tuệ. Trong kinh Tương Ưng tập 5 trang 68 đến 70, Đức Phật khẳng định rất rõ là người thực tập và bảy yếu tố giác ngộ có khả năng hướng đến sự viễn ly, tức là xa lìa các nỗi khổ niềm đau, mà bắt đầu của nó đó là xa lìa sự tham ái, tức là không đam mê vướng chấp vào hưởng thụ tính dục, rồi hướng đến sự từ bỏ, hướng đến sự đoạn diệt, hướng đến sự kết thúc tất cả các gánh nặng bất hạnh xuống. Và tâm của người thực tập á sẽ trở nên rất là quảng đại, rộng mở, bao dung. Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh đó, giống như biển cả nơi dung chứa tất cả các con sông lớn. Sông lớn là nơi dung chứa của các cả là các là rạch ao. Và khi trăm sông tu về biển cả rồi đó thì tên gọi của các sông đó bị mất đi, vị của các sông bị mất đi, chỉ còn lại là biển với một vị mặn thôi. Thì tâm người thực tập bảy yếu tố giác ngộ của quý vị trở nên là bao la, quảng đại, rộng mở, dung thứ, thậm chí có thể là vô tận, tán ra, mở ra, rộng ra, tăng trưởng ra, bao quát, bao trùm, phủ trùm, giống như là không gian bao la và vô tận vậy. Người thực tập bảy tố giác ngộ sẽ trở thành là một người rất năng động, tích cực, lạc quan, yêu đời. Là bởi vì trong đây đó có những yếu tố như là tinh tấn, rồi hoan hỷ, kinh an và thiền định, vốn là bốn yếu tố làm cho con người trở nên có giá trị hơn. Cái quỹ thời gian của kiếp người là ngắn ngủi giống nhau. Người thực tập và bảy tố giác ngộ sẽ tận dụng thời gian nhiều nhất cho các việc Phật sự, việc thiện sự, việc lợi lạc cho nhân sinh. Thì đó là tôi nói bao quát về bảy yếu tố giác ngộ. Và đó là lý do mà Đức Phật đã khích lệ mỗi khi đó bệnh tật tấn công cơ thể này, thì mỗi người, bao gồm Đức Phật, tất cả các vị xuất gia và người tại gia đó, nên thực tập 7 yếu tố giác ngộ này để giúp cho tâm của mình tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc, bình an. Nhờ đó đó, nỗi khổ niềm đau không còn cơ hội bám víu lên trên sự sống của chúng ta. Thực tập chánh niệm, tiếng Bali gọi là sati, hiểu nôm na đó là tiến trình ghi nhận một cách rõ ràng và làm chủ đề mục thiền được chúng ta sử dụng để đạt được chánh niệm và tỉnh thức. Về bề mặt đó, thì chánh niệm là trạng thái làm chủ được mọi thứ đang diễn ra, bao gồm cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, các hành vi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Tức là mình thấy rất rõ và làm chủ rất rõ các cái phản ứng của các hành động nêu trên theo hướng tích cực, đó là thấy biết như thật và làm chủ được sự như thật đó để cho cuộc sống của mình nó trở nên thoải mái và an lạc. Thực tập ban đầu của chánh niệm đó, đó là sự theo dõi và làm chủ hơi thở ra vào. Chúng ta nên lưu ý hơi thở thì luôn luôn là hai chiều. Hít vào một hơi thật dài, tôi ghi nhận hơi thở thật dài đang tồn tại trong tôi. Thở ra một hơi thật dài, tôi ghi nhận hơi thở thật dài đó đang được tống khứ ra khỏi cơ thể tôi. Tương tự, đối với những người có hơi thở ngắn, khi thở vào thở ra ngắn, ghi nhận rất rõ hơi thở vào và ra đó rất là ngắn. Động tác thứ hai để chánh niệm trong hơi thở đó, quý vị liên tưởng và làm chủ được sự phòng, sự xẹp do hơi thở đi vào trong cơ thể và đi ra khỏi cơ thể. Các vị trí mà chúng ta nên liên tưởng đến là sự phòng và cảm nhận được sự phồng lên của nó, bao gồm vùng ngực khi hơi thở đi vào thông qua hai lỗ mũi qua đến buồng phổi đó, thì vị trí ngực của chúng ta sẽ giãn nở ra để có thể thu được cái lượng oxy lớn nhất có thể vào bên trong. Khi đi xuống đến cái vùng bụng, vị trí ở bụng sẽ phồng ra. Khi hơi thở đi đến tận cùng của đan điền, tức là cái vùng bàng quang dưới rúm, thì hơi thở sẽ làm cho vùng đó đó được phồng ra. Đó là liên tưởng ba vị trí tạo ra sự phồng khi hơi thở đi vào. Đồng thời quý vị tập trung chú ý đến cái sự xẹp của hơi thở. Và mỗi khi hơi thở xẹp thì cái vị trí nơi mà đi ra đó cũng xẹp xuống. Khi mình tống khí từ đan điền đi lên và ra khỏi cơ thể thì vùng đan điền sẽ xẹp lại, sau đó đến vùng bụng xẹp lại, sau đó đến vùng ngực xẹp lại, và hơi thở từ từ đi ra khỏi hai lỗ mũi và thoát ra bên ngoài. Nhớ khi thực tập thiền đừng hít thở bằng miệng, như là thở miệng đó là nó tổn hao năng lượng rất là lớn. Còn hít thở bằng lỗ mũi đó, thì ở vùng mũi chúng ta nó có hệ thống các cái lông và hệ thống lọc để có thể cản lại các cái độc tố đi vào trong lỗ mũi nhằm tạo ra cái chất lượng oxy cao nhất có thể. Và nó giúp cho não được tươi nhuận neuron thần kinh được làm mới, máu nó được đỏ tươi, quá trình trao đổi chất được diễn ra một cách rất là tốt đẹp trong cơ thể của mình. Cho nên chánh niệm trong động tác này đó là làm chủ cái sự phòng xẹp do hơi thở vào và hơi thở đi ra thôi. Kỹ năng 3 khi làm chủ chánh niệm hơi thở đó, thì quý vị đếm con số. Mỗi một động tác vào là 1, ra là 2, vào là 3, ra là 4. Cứ như thế đếm đến 17, 18 và dừng lại. Rồi sau đó chúng ta quay trở ngược lại cái quy trình đếm 18, 17, 16, 15, 14, ... và đến 3, 2 và 1. Theo dõi hơi thở đính kèm với các con số được ghi nhận với tổng số lượng hơi thở ra và vào. Đồng thời lúc đó đó, người thực tập sẽ không còn nhớ đến tất cả việc gì khác. Cái đó được gọi là chánh niệm trong không gian bây giờ và thời gian tại đây. Việc này nó sẽ giúp cho người thực tập rũ bỏ được rất nhiều các căng thẳng do công việc, do tiếp xúc với mọi người khác quan điểm, khác lối sống, khác kinh nghiệm, khác lối ứng xử. Chúng ta gặp phải rất nhiều các phiền não, nhưng mà nhờ thực tập để ý đến hơi thở ra vào thôi, thì tự động tâm mình nó không còn cơ hội để bám víu vào những thứ này nữa. Kỹ năng 4 đối với người đang đi, thì việc hít thở ra và vào cũng diễn ra một cách tương tự với các con số đếm. Quý vị để ý đến động tác là co, duỗi, nâng, rồi đặt bàn chân xuống dưới đất. Rồi sau đó tiếp tục động tác là co chân lên, đặt chân lên, rồi hạ chân xuống, duỗi chân ra, tạo thành một cái bước trên mặt đất nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và thảnh thơi. Còn đối với người đang ngồi đó, thì chúng ta nhớ là tôi ngồi, tôi yên, tôi bất động, tôi không có đau nhức, tôi thoải mái. Tức là cứ liên tưởng những cái động tác đó, thì tự động tâm của mình đó, nó trở nên rất là vững chãi và sâu lắng. Ở kỹ năng 6 đó, chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta theo dõi sự bắt đầu cũng như là tiến trình và sự kết thúc của một ý niệm. Tức là bất cứ một ý niệm nào trỗi dậy trong tâm thức chúng ta, chúng ta cũng theo dõi một cách rõ ràng như thế. Chẳng hạn như là ý niệm về sự hoan hỷ đang xuất hiện trong thời gian quý vị ngồi thiền đi, thì lúc đó quý vị sẽ thấy là gương mặt của mình nó tươi rói lên, mình cảm nhận được, và mình sẽ liên tưởng một cách tương đối rằng là cái mặt của mình như là hoa sen đang nở, hướng dương đang cười, bông hồng đang tươi. Và cái biểu đạt đó, sắc diện của mình đó, nó trở nên đó là lạc quan hơn, thoải mái hơn, là tươi tắn hơn. Người quan sát khách quan đó sẽ thấy được cái cảm giác quan hỷ đang tồn tại ở trên gương mặt của người của chính mình, và bản thân mình phải cảm nhận được cái trạng thái quan hỷ đó. Đó là cả tiến trình của một ý niệm được xuất hiện, tồn tại, tiến triển và kết thúc. Chúng ta nắm rõ cái diễn tiến đó và làm chủ nó, cái đó được gọi là chánh niệm. Và bằng sự thực tập này, chúng ta sẽ thấy được tính vô thường trong tất cả các sự vật mang tính điều kiện, hay nói cách khác là trong mọi sự vật. Vì không có sự vật nào trong vũ trụ này mà không mang tính điều kiện, không mang tính tổ hợp, không mang tính là tương tác, không mang tính là vay mượn. Những yếu tố bao gồm phân tử, nguyên tử và lượng tử. Và do đó, thấy được tính vô thường thì chúng ta sẽ phát triển được một cái loại tuệ giác được gọi là trí tuệ về sanh diệt, hay còn gọi là sanh diệt trí. Và nhận thức này sẽ giúp cho quý vị không phải chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau khi vô thường tan tóc, chết chóc, mất mát, thương tổn xảy ra với cơ thể mình, và xảy ra với người thân của chúng ta. Chúng ta thấy được cái sự sanh diệt nó là thế thôi, cho nên mình không có ngạc nhiên lắm, cũng không có bất ngờ lắm, vì mình đã có thái độ chuẩn bị rồi và làm chủ được cái tiến trình của sanh diệt này. Trong kinh Đức Phật đưa ra ảnh dụ giống như là người canh giác. Chánh niệm sẽ giúp cho kẻ đột nhập, ở đây là những ý niệm vọng, không có cơ hội can thiệp vào đời sống nội tâm của con người. Và người có chánh niệm sẽ không là tạo ra các hành động phạm pháp, phi đạo đức ngược với lương tâm. Tại vì họ theo dõi cái ý niệm mình nó rất là rõ. Ý niệm xấu xuất hiện là mình làm chủ vì vượt qua liền. Chẳng hạn như là ý niệm ngoại tình, ý niệm trộm cắp, ý niệm giết người, ý niệm giận dữ, ý niệm si mê, ý niệm sợ hãi, ý niệm căng thẳng. Mình biết là đây là những tà niệm, đây là những vọng niệm, đây là những ý niệm tiêu cực mà người thực tập đó cần phải khắc phục về vượt qua. Cho nên nó vừa gọi là nhen nhúm là bắt đầu mình nhận thức và khắc phục đó rồi, thì làm sao đó là chìm sâu ở trong hành động bắt nguồn từ những cái tà niệm này được. Đó là giá trị của việc là thực tập chánh niệm. Thực tập trạch pháp, tiếng Pali gọi là Dhamma Vichaya, có ba lớp ý nghĩa. Ý nghĩa thông thường nhất đó là sự phân biệt về đúng và sai. Pháp đây đó là quy tắc đạo đức hay là luân lý. Trạch đây là chọn lựa. Người tu học Phật đó cần phải phân định rạch ròi giữa tốt và xấu, thánh và phàm, tích cực và tiêu cực, hạnh phúc và khổ đau. Và chúng ta chỉ chọn cái phế tích cực thôi, còn tất cả những đặc tính thuộc về cái vế tiêu cực, xấu, hủy hoại, thương tổn, mất hạnh phúc, chúng ta phải nỗ lực làm chủ để vượt qua thôi. Thì bằng sự trạch pháp này đó, người tu học Phật sẽ trở thành là người đứng đắn, chuẩn mực, đàng hoàng, chân thật, công bằng, dân chủ, và lối sống của họ đã trở nên đó rất là hài hòa, minh bạch, năng động, tích cực, lạc quan và yêu đời. Thế toàn là sở hữu những cái phẩm chất cao quý thôi. Đó là trạch pháp về phương diện thiện và ác. Nội dung thứ hai đó, trạch pháp là tìm hiểu và tham cứu Phật pháp. Về phương diện này vẫn còn rất nhiều Phật tử đứng ngoài cổng chùa. Họ nghĩ đơn giản là Phật tử chỉ thông qua một cái lễ quy y, chính thức nhận Đức Phật, nhận chân lý Phật, nhận tăng đoàn Phật làm thầy và tuyên thệ dưới sự chứng minh của Phật Pháp Tăng, họ giữ năm điều đạo đức là hết. Chỉ là một năm đi chùa vài ba lần thôi, chẳng hề nghe thuyết giảng, chẳng hề đọc kinh, chẳng hề đó đọc sách Phật. Cho nên họ không biết chi về những giá trị minh triết được Đức Phật giảng dạy, có khả năng khép lại toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau, từ đó rơi vào tình trạng mù chữ Phật pháp cá nhân mình và dẫn đến cái tình trạng là mù chữ Phật pháp tập thể. Như vậy trạch pháp á, là chọn lựa chân lý Phật giữa muôn ngàn học thuyết tôn giáo, học thuyết chính trị, học thuyết tự học. Bởi vì học Phật pháp là trải nghiệm hạnh phúc ở mức độ sang trọng nhất, cao quý nhất và ấn tượng nhất, không có gì cao bằng đâu. Chùa Giấc Ngộ ngoài các khóa tu vào ngày Chủ Nhật mà sáng và chiều đó đều có buổi pháp thoại dưới các hình thức khác nhau. Thì trong những ngày hành chánh có lớp giáo lý Bát Chánh Đạo do các thầy trẻ hướng dẫn nhằm giúp cho các Phật tử đó là hiểu được Phật pháp bằng cách đó là tốt đẹp. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ có 5 trang web. Đáng nêu ra nhất đó là trang đạo Phật ngày nay.com, phatam.com, chùa giác ngộ.com, cũng như là 11 cái Facebook để nhằm giúp cho các Phật tử ở trong nước và nước ngoài hữu duyên đọc, học, lắng nghe các pháp thoại của các vị pháp sư ở trong nước và nước ngoài. À, chùa giác ngộ chúng ta là rất rộng mở về vấn đề này, chứ không phải chỉ có truyền bá phổ biến là những bài giảng của tôi là trụ trì của chùa, mà còn phổ biến rất nhiều các bài giảng của nhiều tăng ni ở trong nước và nước ngoài, để cho các Phật tử hữu duyên á, với vị pháp sư nào thì nghe Phật pháp ở vị pháp sư đó, cái đó cũng được gọi là trạch pháp. Ngữ nghĩa thứ ba trong sự thực tập thiền đó, trạch pháp á, có nghĩa là sự quan sát bằng trí tuệ để hiểu biết đúng về danh và sắc. Danh á, còn được gọi là tâm. Sắc á, còn được gọi á, là thân thể. Tức là làm chủ được, thấy rõ được sự vận hành của thân và tâm. Cái đó được gọi là trạch pháp. Trong phương pháp thiền tứ niệm xứ á, thì ngữ nghĩa thứ ba này đó là quan trọng hơn. Tại vì lúc đó là chúng ta là thiên về cái sự thực tập, tức là làm chủ được thân và tâm, và phát triển được cái phần trí tuệ tương đương với tuệ ở trong bát chánh đạo. Lúc đó chúng ta có được chánh tri kiến và chánh tư duy về thân và tâm của mình. Nói một cách khác là người có trạch pháp sẽ có khả năng liễu tri được tính chất thật của mọi sự vật hiện tượng, bao gồm là vô thường và vô ngã. Tức là vô thường là sự trôi trải về thời gian, bao gồm quá khứ, hiện tại và vị lai, chi phối tất cả con người và sự vật, không có ngoại lệ. Tất cả mọi người rồi phải già, bệnh và chết thôi. Đức Phật cũng thế. Ngài đã kết thúc và hành trình hoằng pháp, truyền bá chân lý và đạo đức của Ngài ở tuổi 80. Và theo kỷ lục và tuổi thọ hiện nay đó, thì chúng ta có nhiều nhất là khoảng 125 tuổi thôi, và có thể là hơn nữa là 140 tuổi, rồi cũng phải kết thúc cái tiến trình vô thường ở cái tuổi đó thôi, chứ không thể kéo dài hơn. Vì vậy sự vô thường đó chi phối tất cả mọi người. Về phương diện vật thể đó, thì sự vô ngã, tức là không có thực thể, không thường hằng, không bất biến, tồn tại ở trong mọi sự vật và hiện tượng, trong đó có cơ thể của chúng ta. Như vậy là khi trạch pháp á, chúng ta thấy rõ được bản chất vô thường, vô ngã như là một cái quy luật chi phối hết tất cả mọi sự sống này. Và bằng nhận thức đó đó, mỗi khi có một cái nỗi khổ, niềm đau xảy ra với người thân, chúng ta hiểu vô ngã, cho nên liên tưởng đến cái nhận thức điều này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Và đồng thời chúng ta nhắc người thân của mình rằng á, đây không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên nỗi khổ không có cơ hội bám trên tâm, và nỗi đau đó không còn cơ hội dai dẳng ở trên thân của mình. Trong kinh Đức Phật sánh ví trạch pháp, tức là làm chủ thân và tâm đó, cứ giống như là tình trạng của một ngọn đèn hay một ngọn đuốc trong một không gian rất là yên lắng, không có gió tác động qua. Cho nên là ánh sáng của ngọn đuốc và ngọn đèn đó, nó được tỏa chiếu một cách đó là vững chãi nhất, không có lập lòe, tạt qua trái, ngã qua phải, nghiêng tới trước, nghiêng tới sau, rồi nó tạo ra cái sự vận chuyển của ánh sáng, làm cho cái người xem chữ nghĩa hay là vật dụng gì đó trong cái không gian đó không được rõ ràng. Còn trạng thái trạch pháp á, là giúp cho tâm mình thấy rất rõ cái bản chất thật của sự vật, đó là vô thường và vô ngã, giống như ngọn đuốc không bị gió uy hiếp và tác động vào. Như vậy nhờ trạch pháp á, thì người thực tập sẽ tiến sâu vào đề mục thiền, nội dung thiền, và không bị bất cứ một cái hoàn cảnh nào đang tồn tại xung quanh chúng ta tác động và chi phối đến. Đó là cái cấp độ rất quan trọng mà sự thật trạch pháp đó cần phải được thực hiện ở mức độ cao nhất. Bây giờ đó, đó người đó dễ dàng là đạt được cái trạng thái chánh niệm ở chiều sâu và chiều rộng của nó. Thực tập và chuyên cần, tiếng Pali gọi là Viriya, mô tả một trạng thái nhiệt tâm và nỗ lực hướng đến các mục đích để đạt được các mục đích đó ở trong tầm tay của mình. Và qua định nghĩa này đó thì bất cứ người nào sau một thời gian thực tập tại các khóa tu, dù là tu thiền, tu tịnh độ, tu mật tông, tu pháp hoa tông hay bất cứ một tông nào, mà bắt đầu đó, đó là buông bỏ hết tất cả mọi trách nhiệm, bao gồm trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, rồi buông công ăn việc làm, bỏ hết tất cả mọi thứ, thì biết rất rõ là mình đang bị gãy đổ về tinh tấn nè. Còn đang khi đó, người tu thiền nó phải thực tập tinh tấn. Cũng giống như là trong 6 ba la mật, Đức Phật cũng tiếp tục hướng dẫn chúng ta tinh tấn. Một số người bị ngộ nhận rằng là việc làm Phật sự, việc thiện sự, từ thiện xã hội là phan duyên. Cho nên là một số người sau khi tu thiền là buông bỏ hết tất cả các việc làm này, không đụng đến ngón tay, không đụng đến ngón chân, không tham gia từ thiện, không nhập thế gì hết. Cái đó là đang làm rơi bỏ sự tinh tấn để đạt được các việc thiện và mang lại các cái phúc lợi cho xã hội và cộng đồng, tức là trái hoàn toàn với lời Phật dạy. Dầu chủ trương đó là của một vị tu sĩ nào đó thì cái đó là quan điểm riêng của vị tu sĩ đó chứ không phải của Đức Phật. Về bản chất đó, thì tinh tấn đó là sự kiên trì không buông bỏ mục đích với một thái độ chịu đựng tích cực. Người nào dễ bỏ cuộc nửa chừng, bị người ta phê phán, bị chỉ trích, bị vu cáo, bị nói xấu, bị gây trở ngại, bị trọt gậy bánh xe, bị phá đám mà dội dỗ bỏ cuộc là đang thiếu tinh tấn. Tức là cái tâm người đó chưa được vững. Vì tinh tấn đó, đầu tiên nó khởi đầu bằng cái lý tưởng ở tâm, rồi bản lĩnh ở hành động, là theo đuổi mục đích cho đến nơi đến chốn thôi chứ không có bỏ cuộc, không đầu hàng trước số phận. Nên ai đó chán nản, tuyệt vọng, cô đơn, là sợ hãi, rồi là phó mặc cuộc đời của mình đó như là một chiếc lục bình trôi, thì biết rất rõ người đó đã bị là đầu hàng trước tinh tấn rồi, là cần phải nỗ lực để khắc phục và vượt qua. Nỗ lực quan trọng nhất là làm thế nào để không lui sụt khỏi chánh niệm và tỉnh thức. Thì trong quá trình thực tập thiền đó, chánh niệm đó là ngọn đuốc soi sáng, chúng ta phải giữ và duy trì được cái trạng thái đó lâu dài cho đến lúc nào chúng ta gọi là buông xả cái thiền ra thì thôi. Chứ không có lúc đầu mới tu thì tu tinh tấn, sau đó là bắt đầu giải giải từ từ, rồi buồn chán từ từ, rồi làm tàn tàn, tu qua lo, tu cho chiếu lệ, cho lý có thôi. Cái đó là chúng ta đang đánh mất cái sự tinh tấn nè. Đức Phật nêu ra trong kinh Pháp Cú cũng giống như là cái người lập vàng, cặm cụi, chuyên cần với mục đích lớn, lập vàng từ cát. Cho nên lúc nào đó là đạt được vàng thì mới ngưng thôi. Xem những bộ phim khai thác vàng, chẳng hạn như ở vùng San Francisco, tiểu bang California của Hoa Kỳ, vào thế kỷ thứ 18 thì chúng ta thấy là những người Trung Quốc đã rời bỏ quê hương của họ sang định cư tại Hoa Kỳ bằng con đường vượt biên, và họ đã trở thành là một trong số những cái toán công nhân đầu tiên để mà đi tìm vàng. Từ đó đó mà cái cầu được xây dựng lên á, người ta mới đặt gọi là Golden Gate, cầu cổng vàng, vì đó là cái khu vực đi vào cái khu địa danh đạo vàng của tiểu bang California. Đào đến độ là ở khu vực đó không còn vàng nữa. Bây giờ thì vàng ở chỗ đó hết trơn rồi, người ta đã đào quá nhiều để đạt được cái mục đích đó ở trong tầm tay của mình. Người tinh tấn cũng phải như thế, cho đến lúc nào đạt được mục tiêu rồi mới gần lại thôi. Thì trong kinh Đức Phật đưa ra bốn phương diện của tinh tấn: A, loại trừ bất thiện đã sinh. Bất thiện được hiểu là những gì phạm với luật pháp, trái với đạo đức, ngược với lương tâm, đã từng xảy ra trong quá khứ dầu không ai biết. Chúng ta chưa bị luận tội, chưa bị phán quyết bởi tòa án hay bồi thẩm đoàn, nhưng cái lương tâm trong sáng của mình cảm thấy là mình làm như thế là sai, cho nên cam kết là kết thúc những cái chuyện đã qua đó, nó không để cho nó tái xuất hiện thêm một lần nào nữa. B, ngăn ngừa các bất thiện chưa sinh, tức là những cái rủi ro về giết người, trộm cắp, lừa đảo, ngoại tình, phạm pháp, hối lộ, nói chung là làm tất cả các việc xấu, nó đang nằm ở dưới dạng tiềm năng hay là trong trứng nước, thì chúng ta thấy là đây là điều xấu, thà tôi chậm vào một chút xíu, thà tôi giàu ít một chút xíu, thậm chí tôi có thể nghèo, để tôi giữ được lương tâm trong sáng và trái tim cao quý của tôi, chứ tôi dứt khoát là nó không với những thứ này. Cho nên nó không có cơ hội để xảy ra với chúng ta. C, làm sanh khởi thiện tâm mới. Tức là trước đây người nào là chỉ biết sống cho riêng mình, sau khi trở thành Phật tử rồi đó, chúng ta bắt đầu thực tập vô ngã, có tinh thần vị tha, rộng lượng, bao dung, quảng đại, hướng đến tăng nhiều hơn, làm lợi lạc cho nhiều người hơn, chứ không nghĩ đến cho riêng mình nữa. Và người đó về nhà sẽ có cái tâm phụng sự vợ chồng, con cái, người thân, không sanh nạnh, không hơn thua, không có phân bì, mà tình nguyện xung phong làm, vì mình biết rất rõ việc làm đó đó mang lại cái phước quả cho bản thân chứ không ai hết á. Thì lúc đó chúng ta biết là chúng ta đã có tiến bộ, tức là tạo ra được những cái phẩm chất đạo đức mới mà trước đây mình chưa từng có. Hoặc là trước đây người nào đó thích ăn thua đủ, ai nói mình câu là mình phải đối lại một câu, ai nói sai một câu là mình phải cãi lại một câu, thậm chí mình có thể cãi nhiều hơn. Thì bây giờ có tu học Phật rồi thì chúng ta sẽ không làm cho những điều đó nó xảy ra nữa. Chúng ta trở nên là kiên nhẫn, điềm đạm, sâu sắc, bản lãnh và có được cái sức chịu đựng tốt để cho cái sân hận giận tức á, bực dọc tức tối khó chịu không có cơ hội xuất hiện ở trong tâm của mình. D, phát triển các thiện tâm đã có. Ví dụ trước đây ai đã có tinh thần biết quan tâm, biết giúp đỡ, biết tình nguyện, biết xung phong, mặc dù làm á thì rất là cực, mệt mỏi, mà có khi người ta không biết ơn mình á, người ta nói những cái lời phủ phàng, trách móc, gây sự khó khăn, làm cho mình nản lòng thất chí. Mình biết rất rõ đây là việc thiện đã có nên tôi không dại dột gì, tôi từ bỏ đó. Có nhiều người mà sau khi làm các Phật sự về thiện sự gặp nhiều trở ngại quá, thường là tự thề trong đầu của mình đó mà, tôi thề là kiếp sau hoặc là kiếp này tôi không bao giờ tôi sớ vào cái việc này nữa, tôi đụng vào việc này nữa, chi cho đó mệt. Nhưng mà nhận thức là đó là một cái tư duy tiêu cực. Việc làm thiện đã có, bây giờ mình lại kết thúc nó là việc không nên, cho nên tôi tiếp tục làm, tôi tiếp tục dấn thân, tôi tiếp tục phụng sự, tôi tiếp tục là nỗ lực để biến các ước mơ cao quý trở thành các hiện thực tích cực. Thì áp dụng vào trong vấn đề hiếu thảo, trong gia đình là có 10 người con, 9 người con thì phớt lờ cha mẹ, chỉ có một mình làm thôi, đăng ký đó ít được cha mẹ thương nhất mà phải làm nhiều nhất, rồi đó là dành tiền lương đó là giúp cho cha mẹ, rồi phụng sự, nấu nướng, giặt giũ, làm hết tất tần tật mọi thứ, không có dại dột gì mình đi phân bì với những người anh chị khác, vì đây là một việc thiện đã làm, nó trở thành cái phong cách sống của mình rồi. Bây giờ ai sanh nặng được cãi họ, họ mắc phước, còn mình là cứ tiếp tục làm việc tốt thôi. Cái đó là giữ được các cái di sản thiện mà mình đã làm, và đừng bao giờ đánh mất nó. Đó là bốn nội dung về tinh tấn mà theo Đức Phật đó, chúng ta sẽ trở thành là những người hữu dụng và có giá trị trong đời. Cho nên thực tập thiền, bao gồm thực tập tứ tinh tấn này đó, thì người đó không thể nào là buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, thất vọng, trầm cảm được, vì họ rất là năng động, họ xung phong tình nguyện. Chùa Giác Ngộ của chúng ta có một đội tình nguyện là phụng sự viên, trên 2.500 người đăng ký. Hội thảo Phật giáo quốc tế về vùng Nam Á và Đông Nam Á do tôi làm đồng trưởng ban tổ chức, diễn ra tại Pháp viện Minh Đăng Quang từ ngày 9 đến 11 tháng 7 2017 vừa rồi đó, có trên 100 tình nguyện viên và phụng sự viên chùa Giác Ngộ đóng góp suốt mấy ngày. Hòa thượng Giác Toàn là chủ trì của Pháp viện Minh Đăng Quang, và rất nhiều các nhà sư tại đây đó, họ rất là tán dương cái tinh thần phụng sự của nhóm phụng sự viên chùa Giác Ngộ. Và các vị đều khởi lên một cái ước muốn, giá mà Pháp viện Minh Đăng Quang cũng có được một cái đội tình nguyện trẻ trung, năng động, có hiểu biết và có kiến thức ngoại ngữ như chùa Giác Ngộ thì hay biết mấy. Thực ra thì chùa nào cũng có những tiềm năng đó, nhưng có điều là gì? Mình không biết khai thác thôi, chưa có gợi mở cái tinh thần phụng sự đóng góp thôi, chứ ai cũng có được cái năng động đó. Cho nên quý vị phải trở nên năng động tích cực, và cái này nó giúp cho quý vị giãy tay chào vĩnh viễn với bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm là bệnh gì? Lừ đừ, lờ khờ, chậm chạp, rồi mất cảm hứng về việc ăn, việc ngủ, việc làm, rồi công việc, rồi không giao tiếp, không giao tế, không tiếp xúc, giam giúp mình ở trong căn phòng, nằm nhiều hơn là ngồi, rồi ngủ ban ngày, ngủ trái giờ, chán nản, than ngắn, thở dài, là không biết làm cái gì hết, thấy cuộc đời nó trôi qua một cách rất là vô ích. Đó là bệnh trầm cảm. Và bệnh này là do thiếu năng động mà ra. Dĩ nhiên nó có nhiều nguyên nhân dẫn đến, bao gồm căng thẳng, mất ngủ, thất tình, thất bại, thất nghiệp, những cái rối loạn tâm lý, những cái sang chấn tâm lý. Nhưng mà ta nỗ lực tinh tấn, là siêng năng, là năng động, là giống như là con ong con kiến, thì những người đó không thể nào rơi vào bệnh trầm cảm được. Và trầm cảm nặng là tâm thần. Và hệ quả xấu nhất của trầm cảm là gì? Tự tử chết. Trong kinh Đức Phật cũng nêu ra những cái hướng dẫn để giúp cho mình dễ tinh tấn, đó là mỗi buổi sáng nên nhìn, mở mắt thật là to, nhìn về đó là vầng mặt trời. Ánh sáng mặt trời nó làm cho cái thần kinh của mình nó minh mẫn hơn, năng động hơn, nhiệt huyết hơn, thoải mái hơn. Quý vị nhìn khoảng trong vòng 3 phút cho đến 5 phút thôi. Còn vào mùa hè thì chúng ta chỉ cần nhìn 2 phút, vì cái độ chói sáng của mặt trời nó quá mạnh đi, cái cường độ ánh sáng nó quá cao. Áp dụng điều này đó, thì chính quyền của thành phố Seoul, Hàn Quốc á, lắp đặt các cái đèn có năng lượng lớn ở tại các cây cầu ở Hàn Quốc. Bởi vì người ta, nhất là giới trẻ, thường ra cầu nhảy sông tự tử. Khi mà tiếp cận với cái thành cầu có ánh đèn đó là phát quang rất là rõ, thì nó tác động vào mắt của những người đó, thì làm cho người đó tự nhiên là suy nghĩ lại, không còn tự tử nữa. Cho nên người nào đang buồn chán đó, lấy đèn là tia hồng ngoại rọi vào vùng gáy cổ của mình 15 phút, rồi rọi vào cái vùng trán này, nhắm mắt lại nha quý vị, nhắm mắt lại rọi vào cái vùng trán khoảng chừng là 2-3 phút thôi, thì cái cảm giác buồn chán, cô đơn, mệt mỏi, bần thần, khó chịu nó tan biến liền à. Nó giúp cho quý vị trở lại cái trạng thái ban đầu, nó thư giãn liền ngay lập tức. Cho nên thực tập như thế để nó giúp cho quý vị có thể đạt được sự tinh tấn. Trải nghiệm hoan hỷ, tiếng Bali gọi là PT. Đây là trạng thái hưng phấn, hoan hỷ, thoải mái, thư thế, thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc. Cái biểu đạt của hoan hỷ là gì? Nở nụ cười tươi rói. Và cái sắc diện của họ lúc nào nó cũng thể hiện cái sự lạc quan yêu đề hết á. Người đó trở nên rất là năng động trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Tôi đã có 5 lần thuyết giảng tại chùa Liên Hoa, thành phố Las Vegas, thuộc tiểu bang Nevada của Hoa Kỳ. Và lần nào đó là tôi cũng nhờ các Phật tử làm nghề chia bài dẫn đến tham quan, để tôi nhìn thấy cái cảnh mà những người vừa mới thu bài đó, cái gương mặt của họ nó ủ rũ, mệt mỏi, đừ đẳng, căng thẳng, than vãn thở dài lắm. Cái đó là do gì? Đó là họ không có được niềm vui do gì mới sạch túi. Phi trường của Las Vegas là một phi trường rất là ngoại lệ. Ở những cái sân chờ và đường đến những cái cổng bay đó đều có những cái máy cờ bạc, nó khích lệ người ta là cúng dường không đốt nhang. Tức là ngay sân bay nó đã thu hút rồi. Tôi tạm gọi Las Vegas là nơi đó, là trước khi đến và mới đến là nở nụ cười vui vẻ, khi ra về đó thì mặt nó buồn so và khổ đau chất chứa kéo dài theo nhiều năm tháng sau đó. Có người tự tử nữa. Đó là cái trạng thái niềm vui có điều kiện. Và điều kiện để tạo ra niềm vui Las Vegas này đó là không bình thường, không có tốt lành, không có thiện ích. Cho nên là chúng ta không nên vay mượn những cái điều kiện tiêu cực để tạo ra niềm vui cho mình. Chẳng hạn như là người nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, rồi nghiện game điện tử, nghiện internet và nghiện những cái tiêu cực á, là đều là bị lệ thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Nhưng á, niềm vui đó là rất ngắn, nhưng mà sau đó sự lệ thuộc, rồi buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, khổ đau nó kéo dài rất là lâu. Cái đó không phải là hoan hỷ đích thực, chúng ta phải tránh đó. Hoan hỷ có thể tồn tại như là những cái rung động, những cái xung động ở trên tâm thức của mình. Tôi tạm gọi là chấn động tâm thức. Thì có một người đầu đó, chẳng hạn như là đi chùa ngày đầu tiên, nghe một buổi giảng về đặc điểm Phật Pháp chẳng hạn, họ bắt đầu họ rung động. Từ đó giờ mình chưa hề biết đến đạo Phật sâu sắc đến thế. Đạo Phật chủ trương bình đẳng, đạo Phật chủ trương bình đẳng giới, rồi đạo Phật tôn trọng nhân quyền, đạo Phật chủ trương dân chủ, rồi đạo Phật là khai tử thượng đế và thần linh, đạo Phật kêu gọi cái tinh thần trách nhiệm, làm chủ, động cơ, lời nói, việc làm và lối ứng xử. Đạo Phật kêu gọi mọi người dấn thân phụng sự. Đạo Phật là chứng minh kiếp sau là có thật và kêu gọi chúng ta có trách nhiệm với các hành vi bây giờ và tại đây. Vừa nghe qua những nội dung mới lạ đó, những người vô thần và khác tôn giáo với Đạo Phật đó cảm thấy là như mình có một sự chấn động lớn, một cái niềm vui lớn. Nó hăng quang, thoải mái, rất là dễ chịu. Thì trong lúc mà thực tập thiền đó, cái trạng thái hoan hỷ tâm thức đó, nó xảy ra, nó làm cho chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng thoải mái dữ lắm. Người ta không có muốn rời khỏi cái trạng thái đó. Có những lúc đó, cái trạng thái hoan hỷ nó giống như là sóng biển đập vào bờ, nó rất là mạnh, rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Nó làm cho mình nó cảm thấy hân hoan, lạc quan, năng động, yêu đời. Ví dụ như quý vị vừa trúng số độc đắc, hay là đậu thủ khoa, hoặc là vượt qua một cái trở ngại khó khăn nào đó, cái niềm vui dâng trào đến độ là quý vị phải xa nước mắt. Nước mắt đó, nó có hai cái phản ứng. Thứ nhất là khổ đau cùng cực, thì những giọt nước mắt đó, nó trào tuôn ra mà mình không có kiềm chế được. Hoặc là khi mình hạnh phúc tột độ thì nước mắt nó cũng trào tuôn. Cái sự hoan hỷ đây đó, nó tạo ra cái trạng thái khóc. Nó làm cho mình cảm thấy là sung sướng dữ lắm, thoải mái dữ lắm, nhẹ nhàng dữ lắm. Và cái cảm giác sung sướng đó nó rất là mạnh, như là sóng, đó là đánh vỗ lên đó là các tảng đá vậy. Cũng có khi khi ngồi thiền, quý vị có một cái trạng thái hoan hỷ rất là nhẹ nhàng, như là mình đang sống ở trong tiên bồng lạc cảnh, thế giới cực lạc, hay là các cõi Phật. Tâm mình rất là hân hoan, tràn ngập ở trong là an lạc và hạnh phúc vậy. Không có gì có thể hơn được nữa. Đó là kết quả tự nhiên của sự thực tập thiền. Cũng số một số người đó là rất là hoan hỷ với việc nghe thuyết pháp. Họ có thể nghe ngồi hàng giờ mà không cảm thấy mệt. Tôi đã có cơ hội thuyết giảng gần 63 tỉnh thành Việt Nam. Và mười mấy lần thuyết giảng tại hải ngoại, gồm có 5 lần ở Hoa Kỳ, 2 lần ở Úc Châu, 3 lần ở mấy nước châu Âu, 2 lần ở Nhật Bản, 1 lần ở Hàn Quốc và 1 lần ở Đài Loan. Thì tôi thấy rất rõ là những ngôi chùa nào mà các Phật tử từ đó đến giờ chưa từng nghe thuyết pháp thì họ ngồi say mê đến độ là 4 tiếng, 5 tiếng đồng hồ, cho đến lúc nào tôi không còn sức để giảng nữa, tôi xin là cáo từ, thì họ mới ngưng thôi. Họ có cảm thấy một cái trạng thái an lạc, nó thoải mái, nó diễn ra, mặc dù là nhớ không bao nhiêu, thì giảng nhiều quá người ta sẽ quên đi. Cái lượng thông tin Phật pháp nó được đầy ắp ở trong đầu của họ, họ không thể nhớ được nữa, nhưng mà họ vẫn cảm thấy có một cái niềm vui nào đó rất là lớn. 4 ngày chủ nhật, 2 ngày khóa tu an lạc, số lượng Phật tử đến trung bình là chỉ có khoảng 600-700 người thôi, do từng trệt và ở trên gác lửa của chánh điện. Rồi ngày khóa tu tuổi trẻ cũng có số lượng tương tự, phần lớn là các sinh viên và học sinh. Nhưng mà ngày tu thiền, tức là chủ nhật hôm nay, một tháng một lần đó, thì ở chánh điện, gác lửa vậy, trên lầu 3 đầy ắp hết à. Như vậy là các quý Phật tử đó là thích cái an lạc hạnh phúc của thiền, cái quan nghĩ trong thiền. Cho nên dầu bận rộn 7 ngày làm việc đó, rất là vất vả, ngày chủ nhật là thư giãn, thì quý vị đã dành chọn ngày đó để tạo cái quan nghĩ trong thiền. Đó là một cái trạng thái, đó là trải nghiệm thư giãn một cách rất là giá trị. Quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương mình. Trải nghiệm khinh an, tiếng Pali gọi là ba sa đi. Khinh an đó, hiểu theo nghĩa đen đó là trạng thái nhẹ nhàng, lần lần bay bổng về phương diện thân và về phương diện tâm. Đối với thân đó thì trạng thái thanh khinh an nó làm cho quý vị có cảm giác là cơ thể mình nó đang được nhấc lên, nó nhẹ như là cái sợi lông vậy đó. Chỉ cần có một cái luồng gió thổi qua cái là nó bay liền nè. Tâm mình á, thân mình dầu đó là nó nặng đến là 70-80 kg, nhưng mà mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và thảnh thơi. Về phương diện tâm á, khinh an là trạng thái rất là thoải mái. Nội tâm người đó không hề bị xáo trộn, không bị bức xúc, không bị căng thẳng, lo lắng, buồn phiền, bực dọc, tức tối, chi phối. Tức là tất cả những cái trạng thái tình tự tâm lý tiêu cực đó đã được đó là rũ bỏ khỏi tâm. Và cảm xúc người đó nó bắt đầu nó phẳng lặng, giống như là mặt nước hồ thu vậy. Dĩ nhiên là để đạt được trạng thái khinh an ở thân đó, không phải ai cũng làm được, nhất là những người lớn tuổi. Vì đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm, về tê đau ở vị trí này hay là ở cái chỗ khác. Những người làm nghề mai, làm nghề móng tay, làm nghề gì mà cái động tác tay á cứ co ra duỗi vô thường xuyên, và cái cổ mình á gần như là rất khó vận chuyển, hoặc là cái nghề vi tính, nghề văn phòng, thì điều tạo ra cái phản ứng đau nhất ở trên trên toàn cơ thể, nhất là làm trong một cái không gian có máy lạnh 8-9 giờ một ngày, thì những cái đau nhất đó nó làm cho quý vị rất là khó chịu. Thì khi mà ngồi thực tập thiền đó, thì lúc mà mình chưa quen và mặc quần tây rồi có một cái sợi dây nhịt nữa đó, thì cái cảm giác thoải mái đó lại càng khó có thể xuất hiện. Cho nên trong cái ngày tu thiền đó, thì quý vị có thể là người nữ thì dễ rồi, ta mặc cái quần có dây thun. Người nam cũng nên làm quen với những cái quần dây thun đó. Hoặc là nếu quý vị không mặc quần dây thun được, thì khi mà thực tập ngồi thiền, quý vị là mở dây nịch ra, và cái nút cao nhất đó, ở ngay vị trí dây nịch quý vị tháo ra, để cho bụng quý vị không bị chèn ép bởi cái sự cài chèn của dây nịch, và nhờ đó mới ngồi thoải mái được. Trong ngày thực tập thiền, quý vị đừng có mang cái mặc cái quần bó sát hay cái quần nó quá chặt, vì cái tư thế ngồi quý vị nó sẽ làm cho máu bị chèn, cảm giác tê nó xuất hiện ở chỗ này chỗ nọ, thì cái nhẹ nhàng khinh an của thân không thể nào có mặt được. Quý vị cũng đừng nên là chấp vào cái tư thế ngồi. Tôi thường đề cập là khi ngồi thiền, quý vị có thể ngồi trên ghế, vì mục đích của thiền đó là làm chủ thân, và đã tạo ra được cái sự khinh an ở thân, khinh an ở thâm, chứ không phải là mình phải chứng tỏ rằng là tôi ngồi thiền trong tư thế hoa sen trọn phần, tức là kiết già. Tôi ngồi thiền trong tư thế hoa sen bán phần, tức là bán già. Và chứng tỏ rằng là mình có được cái đẳng cấp đó, cái đó nó không quan trọng. Mà quan trọng là chúng ta ngồi trong trạng thái rất là thoải mái. Cho nên khi ngồi thiền á, đừng có ngồi dưới mặt phẳng, mà phải ngồi có cái niệm. Độ dày của niệm nó khoảng chừng 3cm cho đến 5cm thôi. Đừng có ngồi ở trên cái giường thụng, có niệm thụng á. Vì như thế nó sẽ làm cho chúng ta đau nhức xương khớp. Tôi thường không khích lệ ngồi bồ đòn, nhưng mà ở chùa vẫn thỉnh thoảng đem bồ đòn ra cho quý vị ngồi. Tại vì ngồi bồ đòn á, nó sẽ dẫn đến đau nhức xương khớp nhanh hơn bình thường. Nhất là những người đó là bị đau nhức xương khớp sẵn rồi, hoặc là bị thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm. Thì khi mà ngồi trên cái bồ đòn đó, thì sức nặng của đầu nè, toàn thân đó, nó đè lên trên cái xương cùng, và hai chân của mình đó lại đưa xuống bên dưới. Cho cái sức đè chèn ép đó, đó nó sẽ làm cho quý vị chỉ trong vòng 15-20 phút là cảm thấy nó mệt mỏi rồi. Cho nên tôi vẫn chủ trương là trong ngày ngồi thiền á, quý vị có thể ngồi trên ghế, không sao hết á. Hoặc là ngồi thiền ở tại nhà, quý vị cũng có thể ngồi như vậy. Sở dĩ mà Đức Phật chủ trương ngồi thiền là ngồi xếp bằng, là bởi vì lúc Đức Phật ngồi thiền là ngồi ở tại rừng Bồ Đề. Làm gì có gối đâu, có ghế đâu mà ngồi. Chứ nếu đâu có cái ghế thì chắc chắn là Đức Phật cũng ngồi ghế thôi. Vì cái cốt lõi của ngồi thì là làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ các hành vi, làm chủ các ý niệm. Tức là thân, thọ, tâm, pháp được chúng ta làm chủ một cách tuyệt đối. Còn cái tư thế ngồi nó không quan trọng. Cho nên ai mà có cảm giác bị tê nhất, và thường các tiền sư khuyên là gì? Đừng để đến nó. Lúc nào đó là chúng ta sẽ vượt qua cảm giác đó. Cái đó là liều mạng. Khi quý vị bị cảm giác tê nhất do các chứng bệnh như là một cái phản ứng tự nhiên, quý vị không nên gượng ép mình trong cái tư thế ngồi này. Quý vị có thể ngồi trên ghế. Chùa Giác Ngộ chúng ta là có đầy đủ các ghế, và quý vị có thể duỗi chân ra cũng không sao, hoặc là đổi tư thế, rồi thậm chí là dừng lại trong vòng một vài giây để mình so bóp tay chân ở cái vị trí nó bị tê, rồi sau đó chúng ta tập trung lại ngồi, không sao hết á. Mục đích của ngồi là gì? Tạo ra cái trạng thái khinh an ở thân, nó làm cho mình thoải mái. Vì tôi làm giảng sư, tôi để ý rất rõ là khi mà thuyết giảng trong vòng 30 phút đầu á, thì người ta ngồi nó còn ngay thẳng nha. Đến từ phút thứ 31 trở đi bắt đầu ngã qua trái, ngã qua phải rồi, và lưng bị khòm xuống trước, lưng ngã tới ra sau rồi, không có được thoải mái nữa rồi. Có chăng đó là do vì người ta cố gắng là gượng gạo đó, cố gắng khắc phục. Vì là thấy người xung quanh mình cũng đang làm như thế, mình phải cái ráng mà làm theo. Đang khi quý vị ngồi trên ghế, vì có thể ngồi suốt ngày mà không cảm thấy mệt mỏi, phải không ạ? Như vậy, nếu như quý vị chỉ có cố gắng ngồi bằng xếp bằng tư thế là quan sen trộn phần, thì cái cảm giác tê nhất đó làm cho mình không còn khinh năng nữa. Thì mục đích thực tập là 7 yếu tố giác ngộ này đó là nó mất đi hiệu quả của nó. Quan trọng nhất vẫn là cái khinh an ở tâm, đó là tâm cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, hạnh phúc, tràn đầy. Thì để làm được điều đó đó, thì tất cả những cái tâm lý tiêu cực như là lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn, bất an, giận dữ, bực tức, khó chịu, ganh ghét, hận thù, quan trái, quan ức phải được tống khứ ra khỏi là cõi tâm của mình. Bởi vì những thứ này mà nó giống như là carbonic vậy, có mặt ở chỗ nào nó sẽ giết chết hạnh phúc ở chỗ đó. Hạnh phúc giống như oxy. Các cái tình tự tâm lý tiêu cực là carbonic đốt cháy hết. Cho nên á, để có được khinh an ở tâm, quý vị phải thực tập á, là tâm không bị dướng dính vào bất cứ cái gì. Có dướng dính vào cái gì thì cái lúc đó tâm không còn khinh an nữa. Quý vị cảm thấy cái trạng thái chân không không? Chân không á, thì nó không bị dướng, không bị dính, không bị rơi. Ngày nay thì một số khoa học gia đang thử nghiệm, và vào ngày 7 tháng 7 năm 2017 đó, thì Hoa Kỳ vừa công bố thử nghiệm thành công xe lửa chạy trong chân không. Tốc độ thử nghiệm đó là 80 cây số một giờ. Từ cái thành công này tới, họ sẽ cam kết hướng đến một cái thí nghiệm cao hơn là chạy 1.200 cây số một giờ trong trạng thái chân không. Như vậy là tốc độ đó còn nhanh hơn cả máy bay và rút ngắn được cái thời gian, và nó tạo ra cái sự an toàn tuyệt đối, nhất là do những cái lộ trình đi mà không có dừng thường xuyên đó. Thì tôi đoán rằng là nhiều nhất là 20 năm nữa, các loại xe lửa bằng phương pháp chân không đó sẽ được là giới thiệu và đưa ra sử dụng thôi. Và do vậy con người sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho các việc làm hữu ích hơn thôi. Thì tương tự, khi tâm của mình ở trong trạng thái chân không đó, là không có dính vào quá khứ, hiện tại, vị lai, thì lúc đó đó tâm mình trở nên là khinh an, nhẹ nhàng ở mức độ cao nhất có thể. Trải nghiệm chánh định, tiếng Pali gọi là Samadhi. Đây là trạng thái mà sự tập trung và chuyên nhất đạt được ở mức độ cao nhất. Có hai loại định. Thứ nhất là định còn có tầm và định còn có tứ. Tầm là đặt tâm lên trên đối tượng thiền. Tứ là duy trì tâm trên đối tượng thiền đó một cách lâu dài. Như vậy, thiền định có tầm có tứ là một cái loại định có điều kiện. Cái sự nhất tâm và chuyên nhất đó là có điều kiện, và nó dễ thực tập hơn cho những người là sơ cơ và mới thực tập thiền. Ví dụ như những người tu tịnh độ mà muốn đạt được định thì họ phải nương vào danh hiệu 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Họ điếm cứ mỗi một danh hiệu như vậy là một con số, đến 18 là họ quay trở lại. Rồi 1, 2, 3, 4 cho đến là 17, 18. Hoặc là từ 18, 17, 16, 15, rồi 4, 3, 2, 1. Còn đối với những người tu thiền công án và thọ đầu thì họ lấy một công án, chẳng hạn như là muôn pháp quay về số 1, 1 quay về chỗ nào. Hay là câu thổi đầu: trước khi cha mẹ ta chưa có mặt trên cõi đời này, mặt mũi thật của ta là gì? Thì đó là một cái tiêu chí, một cái câu mà người ta dựa vào đó để tham thiền, quên đi hết tất cả chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai, không bám vào sắc thanh hương vị xúc pháp, không vướng kẹt vào bất cứ cái gì ở trên đời. Thì việc mà bám vào một câu công án, một câu thổi đầu, một danh hiệu Phật, hay là một câu kinh, hay là một cái đối tượng thiền quán nào đó để đạt được định, thì cái đó được gọi là thiền định có tầm và có tứ. Chúng ta tạm gọi đó là phương pháp định thay thế, tức là lấy cái đối tượng thay thế tích cực để loại trừ các nội dung tiêu cực như là sầu bi khổ u não đang tồn tại ở trong cảm xúc và thái độ của mỗi con người. Cho nên niệm Phật mà không có cầu nguyện vẫn là thiền chỉ, vẫn là thiền định, giống như là những người thực tập thiền vậy. Và một người nào đó đọc một cái bài kinh thuộc lào, chẳng hạn như là trì chú Đại Bi, hay là đọc một cái bài kinh nào đó mà mình tâm đắc, đọc thuộc lào thôi, thì cái đó cũng đang là trải nghiệm định có điều kiện. Ở đây quý vị có biết cụ Diệu Đắc không? 100 tuổi. Tôi đến chùa Giác Ngộ tu vào năm 84 thì cụ đó là lãnh đạo đạo tràng của chùa Giác Ngộ nè. Thì nay cụ vẫn còn rất là khỏe, thỉnh thoảng cụ vẫn đến chùa thăm Phật, lại Phật. Có một vài lần tôi mời cụ chia sẻ, thì cụ thuộc lào những cái bài tác bạch trong cái khóa tu Bát Quan Trai Giới của năm 70 năm về trước á, thuộc văn vách thôi. Kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, Hồng Danh Sám Pháp, cụ là đọc thuộc lào mà không cần phải cầm bản. Thì cái người như vậy là có cái sức định, có điều kiện là cao hơn người bình thường của chúng ta. Ở mức độ cao hơn là định không còn tầm, không còn tứ, tức không cần phải đặt tâm trên một đối tượng thiền, giữ tâm ở trên đối tượng thiền đó mà tâm người đó vẫn an trụ ở trong định, tức là không cần mượn tính điều kiện nữa, không mượn cái đối tượng thay thế nữa, nó tự động đó, khi ngồi xuống là người đó tập trung. Không tán động, không dao động, không có lăng xăng, không có bị ảnh hưởng, chi phối bởi phiền não, vọng niệm và các hoàn cảnh đang xảy ra xung quanh chúng ta. Là người đạt được trình độ này là người tu ở năng lực cao. Có một cái quá trình huấn luyện thực tập thiền là quá tốt rồi. Muốn như thế đó, việc xảy ra ở chỗ nào thì khóa công việc ở chỗ đó lại. Việc xảy ra ở thời điểm nào, khi nó xảy ra xong là khóa lại ở thời điểm đó. Việc ở công ty không mang về nhà, việc nhà không mang vào công ty, tới chùa là không nhớ đến việc nhà, việc công ty nữa. Có thực tập, cái không gian lúc đó với cái công việc đó thôi, thì lúc đó tâm mình nó trở nên là gì? Nhẹ nhàng, thư thái lắm. Nên nó không bị ức chế tâm lý, không bị đè nén, không bị dồn ấp, không tạo ra những cái sự căng thẳng dồn dập. Người thực tập thiền ở mức độ không còn tâm và tứ nữa đó, phần lớn là những người đã chứng đắc được sơ quả A La Hán trở lên rồi. Trong kinh có mô tả cái câu chuyện ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Ngài Xá Lợi Phất là bạn thân của ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên đang ngồi thiền, và lúc đó thì có một người đã cầm một cái gậy rất là to đập vào vai của ngài, thật là đau đớn. Người ngồi xung quanh mà còn cảm nhận được cái đau, nhưng mà bản thân của ngài và không thấy gì hết á, tại vì là ngài đang là an trú một cách rất là sâu lắng ở trong định, cho nên không còn cảm nhận được cái sự kiện đang xảy ra xung quanh. Cái đó gọi là định diệt thọ tưởng, tức là không còn cảm giác, ý niệm, tâm tư, nhận thức nữa. Tâm người đó như là một trạng thái chân không khóa, trở thành như là vật vô tri vô giác. Thì quý vị nên thực tập với cái xả niệm thanh tịnh để đạt được cái trạng thái này. Thì thường ý thức nó làm việc là 24/24 trong lúc ngủ, với cái giấc ngủ 8 giờ thôi, trung bình mỗi người có khoảng 100 giấc mơ, là ý thức nó vẫn tiếp tục làm việc. Lệ thuộc vào cái điều kiện nóng và lạnh, tư thế nằm, cái gối nằm, cái giường nằm, rồi điều kiện sức khỏe trước đó, mà mỗi người có một cái kiểu giấc mơ hoặc là lành hoặc là ác mộng khác nhau thôi, thì ý thức nó vẫn không có cơ hội để ngơ nghỉ được. Còn người mà đạt được cái trạng thái diệt thọ tưởng đó, thì khi mà nằm xuống là họ ngủ liền, và trong giấc ngủ là hoàn toàn không có giấc mơ, và họ làm chủ được giấc ngủ của họ. Có mấy lần tôi đón tiếp Hòa Thượng Giác Nhiên, mà ngày hôm qua đó là lễ đại tường của ngài tại Pháp Viện Minh Đông Quang. Thì Hòa Thượng Giác Duyên á, mỗi khi tổ chức hành hương sang Ấn Độ thì đều tổ chức một cái buổi cúng dường trai tăng cho các tăng ni đang du học, mà mỗi người đều được cúng dường đều nhau hết là 100 đô. Quý vị thấy 100 đô mặc dù là 2,3 triệu không có nhiều lắm không, nhưng mà đối với tăng ni ở Ấn Độ là quý lắm, vì ở đó không tạo ra được đồng xu nào được hết á. Và Phật giáo đều bị CV, có khoảng là 1% dân số là Phật tử mà thuộc cái giai cấp nghèo, cho nên người ta không có tiền để mà cúng cho tăng ni đâu. Là được 100 đô như vậy là quý lắm. Thì Hòa Thượng á, khi tôi đón tiếp ở tại phi trường thì lên trên xe đấy, Hòa Thượng chỉ cần nói một câu thế này thôi: thôi bây giờ các con cứ nói chuyện, thầy ngủ chút xíu nha. Nói xong là Hòa Thượng khò khò liền. Và về tới địa điểm mà tăng ni đang hội tụ thì Hòa Thượng thức giác ra, bắt đầu là thuyết giảng liền. Rất là dễ làm chủ, tức là không có bận tâm về chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện hiện tại gì hết á. Thì người như thế là dễ đạt được định mà không cần phải mang cái tính thay thế điều kiện. Cho nên phải tập làm quen ra. Dễ ăn, dễ ngủ, không bị lạ chỗ. Tôi cũng may mắn được như thế. Qua đến Canada, trái ngược giờ với Việt Nam mà gần như là 10 tiếng đồng hồ. Ngay cái đêm đầu tiên là tôi vẫn ngủ bình thường, sáng mơ tôi làm việc bình thường. Về lại Việt Nam là 10 giờ, thủ tục để mà lấy hành lý ra đó là 12 giờ rưỡi khuya. Về tới chùa là 1 giờ sáng. Sáng mơ 6 giờ mấy tôi vẫn tập hợp là các tình nguyện viên để ra làm công quả ở Pháp Viện Minh Đăng Quang để chuẩn bị cho hội thảo. Tôi không có bị trở ngại về cái múi giờ và không gian. Cái phải tập đó là làm chủ tâm mình, cái đó nó cũng là một cái phần của định. Cái người mà định cao đó thì ở đâu đó họ trở nên là bình an ở chỗ đó, không có dao động, không lân sân, không lo lắng, không mệt mỏi, không sợ hãi, không hoài nghi, không có một cái sao động gì tâm. Thì đó là một trạng thái rất là tốt. Nhờ vậy thì người đó ít khi là tổn hao năng lượng, vì những cái lo lắng đó nó làm cho mình đó là tốn năng lượng nhiều lắm mà trở nên rất là vô ích. Mà người định tĩnh là người là ít tốn hao năng lượng nhất. Nên tâm của người đó là vững chãi, bản lĩnh, là có sức chịu đựng và lúc nào cũng trải nghiệm được cái an lạc và hạnh phúc đó. Người có tâm định sẽ thấy là như là không có chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù có những chuyện rất là nghiêm trọng, họ vẫn rất là điềm tĩnh. Họ không khiếp đảm, không hoang mang, không do dự, không bần thần, không hoảng hồn. Còn ai mà bị rơi vào trạng thái này nhiều thì biết là mình không có định. Ai hồ chút xíu là sợ, là thiếu định. Ai nhát chút xíu là sợ. Ai sợ ma, sợ rắn, sợ rết, sợ con thằng lằn, sợ con sâu rộm, tức là không có định. Ai hồ nhát một cái là bắt đầu là giật mình, tim đập phình phịch là thiếu định. Phải tập làm sao á, cái người đó nó rất là bản lĩnh. Ở trong lúc bóng tối đi một mình, một cái người là chào tới là chụp vai mình, hét lên là mình vẫn tỉnh bơ, người đó là người đang rất là đỉnh cao. Phải tập được như thế đó thì thiên hạ sẽ sợ mình, chứ mình không có sợ ai nữa hết. Trải nghiệm buông xả, tiếng Bali gọi là Upekkha. Thì đây là một trong 5 loại cảm xúc và là loại cảm xúc cao nhất. Trong phần đầu của bài giảng tôi đã đề cập đến 5 loại cảm xúc rồi. Xin nhắc lại. Cảm xúc khổ đau, đây là tệ nhất trong các loại cảm xúc. Cảm xúc lo lắng, đây là cảm xúc tiêu cực thứ hai. Cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc hoan hỷ, đây là 2 loại cảm xúc tích cực. Và duy trì 2 loại cảm xúc này thì cái đó sẽ vẫy tay chào với trầm cảm tuyệt vọng. Người đó có được cái năng lực chịu đựng rất là tốt. Và buông xả đó là một cái trạng thái cảm xúc thứ 5. Hiểu nôm na nó gì? Trạng thái điềm nhiên, thản nhiên, thông dong, tự tại, thoải mái và thảnh thơi, không có lo lắng gì hết á. nó khác hoàn toàn gì vượt lên trên cái trạng thái là vô cảm, thờ ơ, bàng quan, vô tích sự, cầu an. Cái người thản nhiên là gì? Thấy rõ mọi sự, mọi vật đang diễn ra bởi chánh niệm, rồi họ có giải pháp ngay lập tức và với một hiệu quả rất là cao. Nhưng họ không chảy nước mắt, không sợ hãi, không khủng hoảng, cũng không làm cho những người xung quanh đó bị sợ hãi theo. Đó là trạng thái thản nhiên. Để nhìn vào cái tầm mắt của người đó thì cho thấy có một cái độ sâu, có sự điềm tĩnh. Và chúng ta cũng phải tập là giữ được cái trạng thái thản nhiên này khi mà các sự cố xấu, những cái xáo trộn xảy ra với bản thân mình và những người thân. Một trong những cách thức đó là làm thế nào để có được trí tuệ thôi. Người có trí tuệ thì người thản nhiên cao. Thì khi quý vị chuẩn bị một việc gì đó, quý vị nên có kịch bản B, kịch bản C. Khi tình huống xấu xảy ra đó thì quý vị lập tức chuyển qua kịch bản B để đối phó. Thì lúc đó mình không còn lo lắng nữa. Còn ai cái chủ quan là có gì đó nghĩ đến nó thành công không, không bao giờ có kịch bản cho sự thất bại, thì lúc mà cái rủi ro nó xảy ra, người đó lúng túng liền, không biết là mình phải ứng xử như thế nào. Nên xây nhà người ta luôn luôn là có yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy, có những cái bình carbonic nằm ở các cái vị trí thuận lợi nhất, rồi có hệ thống ống nước mà khi lửa cháy là nó dập tắt liền, hệ thống tự động và hệ thống tự mình xịt. Khi mình cài đặt những hệ thống đó đó thì tự động là người chủ và những người sống ở trong những cái tòa nhà đó trở nên an toàn hơn, trở nên bình an hơn. Còn khi mà không có những thứ này đó, mình không phát hiện được, cho nên lúc nào nó bị cháy, lúc nào nó bị tai nạn, mình không có phòng hờ trước được. Thì trí tuệ này sẽ giúp cho chúng ta trở nên là hiểu nhân quả sâu sắc, điềm tĩnh trước mọi biến cố có thể xảy ra với mình và những người thân. Biểu hiện của buông xả là gì? Không lo âu, không bồn chồn, không lo lắng, không sợ hãi, không hoảng sợ. Nó là một cái phản ứng tâm thức rất là tự nhiên thôi, chứ không phải là cố gắng nỗ lực mà đạt được. Trong một ngôi thiền viện của Nhật Bản, có một vị thiền sư chưa gọi là chín mùi, hướng dẫn các đệ tử của mình là cách thức để vượt qua nỗi sợ hãi. Nhật như quý vị biết là một quốc gia có là hàng ngàn cái cuộc động đất mỗi năm. Thì đang lúc mà thực tập á, hướng dẫn á, thì cái cơn động đất nó xảy ra. Thì vị thiền sư đó cầm lên một cốc nước như thế này và uống vào. Cái đó cũng tạo ra cái cảm giác là trấn tĩnh và tự nhiên, nó làm cho mình không có phải run sợ. Cơn động đất đó trôi qua sau 30 giây. Vị thiền sư đóng vai như chẳng hề có việc gì xảy ra và kết thúc cái buổi hướng dẫn đó, rồi tất cả mọi người về phòng. Ngày hôm sau đó thì vị thiền sư mới hỏi mọi người đó, ngày hôm qua là các huynh đệ có thấy tôi trở nên điềm tĩnh không? Thì rất nhiều người gật đầu điềm tĩnh, nhưng có một người nói không. Thì vị thiền sư hỏi là tại sao mà con nói thế? Thì vị thiền sư này mới trả lời đó, để con nhớ không lầm về ngày vì hôm qua con đứng kế cạnh thầy. Hôm qua thầy phải uống nước mà thầy uống nước tương. Tại vì đang hướng dẫn ở dưới cái khu nhà bếp mà, thì nó có một cái cốc nước tương. Thì vị thầy cũng mất cái điềm tĩnh đi, thay vì lấy cái ly nước uống thì là lấy dọc cái ly nước tương, và có cảm giác là không mặn luôn. Tức là cái quảng hộp đến độ là mình không còn biết là mặn với ngọt nữa. Đó là nỗ lực trấn an tâm lý thôi, chứ còn nội tâm của mình nó chưa có vững chãi thật sự. Xả là một sự điềm tĩnh vững chãi với một cái sức chịu đựng rất tích cực và một cái nhận thức rất sáng suốt, thấy rõ được mọi thứ, thấy được quy luật, cho nên là không có gì phải lo dao động, căng thẳng, mệt mỏi, đừ đẳng gì nữa hết á. Nó là một cái trạng thái rất là tự nhiên thôi. Nó chín mùi giống như trái cây ở trên cây. Trong bài kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật có dạy một câu rất là sâu sắc: chánh pháp của ta dạy giống như chiếc thuyền, khi qua được bên bờ bên kia sông, chánh pháp còn phải buông bỏ, huống hồ là tà pháp. Thì câu này nó có ba nội dung chính. Thứ nhất á, chúng ta phải buông bỏ các tà pháp, bao gồm những điều trái với luật pháp, trái với đạo đức, trái với lương tâm, trái với chân lý, trái với những gì mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta phải buông bỏ rồi để có được cái hạnh phúc cao. Thứ hai đó là để nỗ lực buông bỏ những cái tà pháp này thì chúng ta phải mượn vào chánh pháp, đưa vào chân lý Phật. Thì Đức Phật mới sánh ví nó giống như chiếc thuyền. Kẻ chưa biết bơi mà bỏ thuyền đó là một sự liều lĩnh. Người chưa biết bơi và không có phao an toàn mà nỗ lực cứu giúp người khác cũng là một sự liều mạng tương đương. Cho nên là khi vượt qua bờ bên kia của an vui, hạnh phúc, bình an thì chúng ta phải nương vào thuyền thôi. Và điều đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Ở phương diện 3 là sau khi va đến bờ bên kia rồi đó thì chúng ta phải tránh cái thái độ là gì? Biết ơn chiếc thuyền nên đội chiếc thuyền lên trên đầu. Chiếc thuyền chỉ là cái công cụ để chuyên chở, mình thờ nó trên đầu nó rất là vô lý. Cho nên chúng ta không làm công việc đó, phải thả chiếc thuyền lại vào bờ bên kia để cho những người tương tự như chúng ta có cơ hội qua được bờ bên này. Cho nên rất là, trên thực tế đó thì rất nhiều người đang làm cái công việc là đổ thuyền trên đầu. Ví dụ như quý vị lại kinh Phật, đọc một chữ hay là đọc một câu rồi lại một lại. Cái tín ngưỡng kinh Pháp Hoa đã làm cho rất nhiều người lại kinh Pháp Hoa. Đang khi kinh đó là để mở mang trăn lý và trí tuệ, đọc kinh để hiểu, mà đọc từ chữ là sao hiểu được, nó rề rạc, nó không có chủ ngữ, động từ, tăng ngữ, nội dung, liên kết câu trước câu sau, đoạn trước đoạn sau, trang trước trang sau, phẩm trước phẩm sau, làm sao mình hiểu sâu được. Còn muốn lại Phật á, thì vì lấy các nghi thức sám hối như là sám hối hồng danh, lương hoàng sám, tùy bi thị sám, mục liên sám pháp, ngũ bách danh, tam thiên Phật, giảng Phật, tha hồ bà lại, từ này này sang tháng nọ, năm kia, mỗi ngày quý vị lại trung bình 100 lại là quá tốt rồi. Chứ đừng có đi tín ngưỡng kinh, lại từng chữ kinh, rồi là đi ba bước lại một lại, rất là vô ích. Muốn lại quý vị lên trên chánh điện mà lại, hoặc ngay bàn thờ Phật ở nhà mình mà lại. Đừng có tam bộ nhất bái, hay là nhất bộ nhất bái, đó là cực đoan. Vì ở dưới đất á, nó có vô số các cái loại là vi trùng độc hại cho gan và thận. Hít vào những cái loại gọi là côn trùng độc hại đó, nó mang bệnh tật vào thân chứ không lợi ích gì hết á. Còn tôn kính thì phải tôn kính đúng chỗ. Như vậy lại kinh là giống như chúng ta đang đội chiếc thuyền trên đầu vậy. Đức Phật nói kinh, chân lý của ta giống như chiếc thuyền để đưa người qua sông, chứ không phải là để đội trên đầu. Đó là sự buông bỏ, chấp vào chánh pháp, là chấp vào cái đúng. Có nhiều người đó là chấp vào cái ngang ngay sổ thẳng, mà thường cái biểu hiện trên lòng bàn tay đó, cái đường đó là tâm đạo đó, nó thẳng bon. Từ ở dưới ngón út chạy thẳng qua dưới cái ngón trỏ. Mà nếu như cái đường chỉ mà tạo thành một cái đường thẳng bon như vậy đó, thì người đó sẽ có hai khuynh hướng. Đối với việc tốt, việc đúng, việc lý tưởng đó, thì người đó rất có lập trường, không bỏ cuộc nửa chừng. Nhưng đối với những cái chuyện bảo thủ, người đó sẽ khó mà buông được quan điểm lắm. Họ bảo vệ quan điểm cho đến cùng thôi. Cho nên khi quý vị mà làm việc với những người như vậy đó, thì quý vị sẽ hiểu là họ là người chủ trương ngang ngay sổ thẳng, không có flexible, không có du di gì hết trơn á. Phải tập làm quen với họ để khỏi phải cãi giả, căng thẳng mệt mỏi chi cho nó mệt. Thành tựu các cái mục đích đó, là làm thế nào để chúng ta được cái tâm thản nhiên, an nhiên trong lúc chúng ta tu thiền, ở tại cái thời khóa tu thiền và khi trở về với cuộc sống hiện thực của mình. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nói đó, chỉ cần thực tập một trong bảy yếu tố giác ngộ nêu trên thôi, người đó cũng đã đạt được một phần là mục đích cao thượng rồi. Huống hồ là đồng lúc ấy thực tập cả bảy yếu tố giác ngộ. Và điều này đã được Đức Phật lặp lại trong kinh Tương Ưng tập 5 trang 68. Chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, khinh an, thiền định và buông xả. Người thực tập bảy yếu tố giác ngộ này sẽ đạt được chánh trí hiện tại. Nếu chưa đạt được thì đang trên con đường đạt được và sẽ sở hữu nó trong tương lai thôi. Đó là điều là rất là khẳng định mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh. Như tôi đã nói ban đầu đó, đây là nội dung kinh thường được các nhà sư Nam Tông sử dụng để hộ niệm cầu an cho người già, cho người bệnh, cho người hấp hối, để khích lệ họ là phát huy được cái quan hỷ, khinh an, thiền định và buông xả. Bốn yếu tố vốn làm cho tâm con người trở nên năng động, lạc quan, tích cực, yêu đời. Người nào buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng là nên khích lệ họ thực tập bảy yếu tố giác ngộ này thường xuyên, chứ không chỉ khi nào ở trong khóa thiền chúng ta mới thực tập. Về phương diện đối trị đó, thì bảy yếu tố giác ngộ đó để giúp cho chúng ta là vượt qua được sự chấp vào thân là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi, là chấp vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và cái sáu đối tượng nhận thức của nó là sở hữu của tôi. Và nhờ thực tập bảy tố giác ngộ, chúng ta cũng giải phóng được tâm khỏi các trói buộc của tham ái, sân hận, si mê, hôn trầm, dao động và hối hận. Cho nên ở phần quán pháp trên pháp, tức là nhìn thấy sự vật như tự thân của sự vật, không can thiệp cái chủ quan vào, chúng ta phải thực tập bảy yếu tố giác ngộ để soi sáng làm chủ tâm của mình, nhất là về phương diện các ý niệm vô hình tướng. Và làm được như thế đó thì người thực tập sẽ có được một cái trạng thái là an lạc, hạnh phúc một cách rất là tự nhiên và dài lâu. Tôi xin kết thúc phần thứ 6 của bài kinh Tứ Niệm Xứ tại đây. Còn bài cuối cùng đó là thực tập Tứ Thánh Đế đó sẽ thuyết giảng trong một dịp khác. Chúc tất cả được an lành và hạnh thông.